thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 2 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh họp ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Điểm mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trừ môn ngữ văn. Đề thi có nội dung chủ yếu lớp 12 và sẽ có ít nhất 60% câu hỏi ở mức cơ bản, tăng cường vận dụng các kiến thức, các câu hỏi mở.
Nhận rõ tầm quan trọng của sữa trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, cuối năm 2016, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã chính thức cho ra mắt hệ thống các siêu thị cửa hàng sữa trên địa bàn. Đặc biệt, công ty đã tổ chức tốt việc tư vấn dinh dưỡng và uống sữa miễn phí cho mọi lứa tuổi để người dân hiểu vai trò và tầm quan trọng của sữa đối với sức khỏe con người. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 6, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá của Sở Nội vụ, Thường trực ban chỉ đạo, thời gian qua các thủ tục cần thiết như lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập phường, xây dựng tờ trình đề án, ban hành báo cáo kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri, kết quả họp hội đồng nhân dân cấp xã huyện, báo cáo rà soát đánh giá phân loại đô thị thành phố Thái Nguyên và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở tầng đô thị đối với các xã thị trấn thành lập phường trình tại kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, tỉnh cũng cho xây dựng kịch bản và bước đầu hoàn thiện phim tài liệu về vị trí, hiện trạng phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng của khu vực điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan gấp rút triển khai các thủ tục cần thiết còn lại để sớm trình chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm liên hệ Bộ Xây dựng để Bộ này ban hành văn bản chấp thuận về thành lập hai phường là Chùa Hang và Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên, đưa vào hồ sơ trình chính phủ. Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ đề án báo cáo Ủy ban dân tỉnh trình chính phủ, đồng thời liên hệ với Bộ Chủ quản tiến hành khảo sát đề án nói trên tại địa phương. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo cũng yêu cầu thành lập ban biên tập, tổ chức họp, mời các thành phần liên quan đến thẩm định, cho ý kiến vào nội dung, hình thức phim tài liệu đã được xây dựng. Tất cả các công việc trên đều phải triển khai thực hiện xong trước ngày 10 tháng 6 năm 2017.
Sáng ngày 1 tháng 6, Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên ưu tú đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Trong đợt này, Đảng bộ phường Quang Trung có 24 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng biểu dương các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp vào việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Để thực hiện hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan để nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải. Cụ thể, thành phố đã căng treo 100 băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, lắp đặt 30 pano tại các trụ sở Ủy ban nhân dân các xã phường và các địa điểm đông dân cư với nội dung: Hãy bảo vệ môi trường như bảo vệ ngôi nhà của bạn, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Hãy chia rác làm 3 loại: rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. In ấn và cấp phát 900 áp phích để dán tại các nhà văn hóa, các trường học có nội dung và hình ảnh minh họa, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và cách thức phân loại rác thải. Cách thức thực hiện chiến dịch vệ sinh khu phố, xóm phố, một số hành vi vi phạm liên quan đến rác thải sinh hoạt và mức xử phạt, cách thức phân loại rác thải, quy trình xử lý rác. Cùng với tuyên truyền đề án phân loại rác thải tại nguồn bằng hình thức trực quan sinh động, thành phố đã mở hội nghị hướng dẫn tập huấn phân loại rác thải tại nguồn và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của thành phố và của tỉnh. Dịp hè năm 2017, thành phố Thái Nguyên đón hơn 34.000 thiếu nhi từ các trường trên địa bàn về sinh hoạt hè tại các khu dân cư. Ngày 1 tháng 6, đồng loạt các khu dân cư, tổ dân phố đã tổ chức vui Tết thiếu nhi và tiếp nhận các em thiếu nhi về sinh hoạt. Để tổ chức tốt việc sinh hoạt hè đảm bảo vui khỏe, bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, các anh chị phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư đã được tập huấn kỹ năng tổ chức, quản lý sinh hoạt hè. Theo kế hoạch, hoạt động hè cấp cơ sở của thiếu nhi thành phố được tổ chức theo điều kiện tình hình thực tế của từng địa phương, như tổ chức các lớp rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng thực hành giao tiếp ứng xử, cung cấp kiến thức giúp trẻ tự bảo vệ mình, tổ chức cho các em tham gia các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phong trào uống nước nhớ nguồn, mà đặc biệt là duy trì sinh hoạt vui chơi giải trí phù hợp với thiếu nhi, như dạy các bài múa tập thể, thể dục nhịp điệu, trò chơi dân gian. Tất cả nhằm tạo cho các cháu có những ngày hè thật sự vui tươi bổ ích theo chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng.
Chiều 1 tháng 6, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trưng Vương tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2017 và Ngày hội thiếu nhi Việt Nam mùng 1 tháng 6. Hè năm nay, phường Trưng Vương đón nhận 1.000 cháu về sinh hoạt tại 23 tổ dân phố. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trưng Vương đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Trong đó tập trung quan tâm, động viên và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rèn luyện kỹ năng sống tại mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để thanh thiếu nhi được vui chơi, giải trí, chủ động sáng tạo trong các hoạt động văn hóa thể thao, phát triển năng khiếu bản thân. Việc tổ chức hoạt động hè là dịp để các cấp ngành, các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, qua đó giúp trẻ yên tâm học tập, hoạt động đội và rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trưng Vương cũng đã tuyên truyền về luật trẻ em năm 2016, đồng thời tặng quà cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật và mồ côi trên địa bàn.
Tối ngày 1 tháng 6, tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức chương trình Đại nhạc hội chào hè 2017 với sự tham gia của đông đảo các em học sinh là học sinh xuất sắc của các trường thuộc bậc tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố năm học 2016-2017. Các em học sinh đang theo học tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean và các bậc phụ huynh. Với chủ đề Đại nhạc hội chào hè 2017, tại chương trình các em đã cùng hòa mình vào những tiết mục nhảy, hát múa sôi động, đặc biệt là tham gia các trò chơi giải chữ bằng tiếng Anh rất phù hợp cho sự phát triển trí não và thực hành linh hoạt vốn kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học. Để động viên và khuyến khích các em học tiếng Anh, Ocean Edu đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần thưởng là những suất học bổng tiếng Anh ưu đãi từ 50 đến 100% giá trị học phí. Cũng tại chương trình, Ocean Edu Thái Nguyên đã giới thiệu tới các bậc phụ huynh về những hữu ích chương trình trang trại hè 2017, cũng như việc sử dụng Smart TV, những ưu điểm vượt trội của OE trong giảng dạy, học tập, kết nối với phụ huynh thông qua blog giáo dục mà Ocean đang áp dụng để các học viên có thể tiếp cận và giao tiếp tiếng Anh một cách thuần thục, chính xác nhất.
Thưa quý vị và các bạn, đề thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 có nội dung chủ yếu lớp 12. Đề thi sẽ có ít nhất 60% câu hỏi ở mức cơ bản, tăng cường vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc. Đó là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề dư luận quan tâm. Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh cho hay, năm nay là năm đầu tiên mà trước kỳ thi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các đề minh họa, đề thi thử nghiệm, đề thi tham khảo làm cơ sở cho giáo viên và học sinh tham khảo trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Các đề thi này đã giúp học sinh, giáo viên hình dung được dạng mức, mức độ của đề thi chính thức trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo đó có thể thấy, cấu trúc đề thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 phù hợp với hình thức thi theo bài đã công bố trong phương án thi. Đề thi có nội dung trong chương trình phổ thông, chủ yếu lớp 12 tiếp tục theo hướng đánh giá năng lực người học như tăng cường vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn, đảm bảo phân hóa kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Trong mỗi đề thi của các môn thi thành phần và của các bài thi độc lập, các câu hỏi sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó để tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong khi làm bài. Đề thi sẽ có các câu hỏi ở mức độ cơ bản, khoảng ít nhất 60%, phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp trung học phổ thông và các câu hỏi còn lại đáp ứng mục tiêu phân hóa ở các mức độ khác nhau để phục vụ mục tiêu xét tuyển sinh vào hệ thống các trường đại học cao đẳng khá đa dạng của nước ta hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Vân Trinh nhấn mạnh. Điểm mới trong kỳ thi năm nay là hầu hết các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trừ môn ngữ văn. Số lượng đề thi sẽ rất lớn. Ví dụ, cụm thi thành phố Hà Nội sẽ cần tới 77.000 đề thi tự luận, 400.000 đề thi trắc nghiệm. Do đó, công tác in sao đề thi phải hết sức được chú trọng. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn chi tiết quy trình in sao đề thi. Trong đó, đặc biệt lưu ý địa điểm in sao phải đảm bảo 3 phòng độc lập, cách ly, đáp ứng yêu cầu bảo mật, ăn ở, in sao đề thi, phòng chống cháy nổ. Qua các đợt kiểm tra vừa qua cho thấy, các địa phương đều đã có phương án chuẩn bị rất chi tiết, cẩn thận cho công tác in sao đề thi. Xem đây là khâu rất quan trọng quyết định đến thành công của kỳ thi năm nay. Bộ đã tập huấn kỹ nghiệp vụ in sao đề thi cho các đơn vị, trong đó hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về yêu cầu kỹ thuật đối với các máy móc, thiết bị, đặc biệt nhấn mạnh quy trình in sao, đóng gói, bảo mật đề thi. Bộ cũng đã gửi công văn hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và quy trình in sao đề thi, báo cáo Bộ trước khi triển khai thực hiện. Để các khâu in sao vận chuyển đề thi được tuyệt đối an toàn, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc theo quy chế ở tất cả các khâu, dù nhỏ nhất trong quá trình in sao và vận chuyển, tuyệt đối không chủ quan, không được làm lướt. Ở khâu in sao, ngoài công tác bảo mật ở vòng ngoài, thì các sở phải chuẩn bị máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật in sao với số lượng lớn, nhưng lại đòi hỏi chất lượng in sao tốt. Đặc biệt phải lựa chọn những cán bộ tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt, có sức khỏe và có kinh nghiệm trong công tác in sao, đóng gói đề thi. Ban in sao do một lãnh đạo hội đồng thi làm trưởng ban. Khâu vận chuyển đòi hỏi các hội đồng thi phải tính toán hợp lý để đưa được đề thi đến điểm thi an toàn, bảo mật, đáp ứng thời gian thi đã công bố. Trong đó phải có sự giám sát của công an trong quá trình vận chuyển. Địa điểm lưu trữ đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phải được bảo vệ 24/24 giờ trong ngày với sự có mặt của công an, trường điểm thi và lực lượng bảo vệ điểm thi. Một vấn đề nữa mà xã hội vẫn băn khoăn đó là giao quyền chủ động cho các sở giáo dục và đào tạo tổ chức thi rất khó nghiêm túc vì áp lực tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hay việc chạy theo bệnh thành tích mà nới lỏng. Chia sẻ về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh khẳng định, đây không phải là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì kỳ thi. Trong quá khứ, qua các giai đoạn khác nhau thì các sở giáo dục đào tạo đều đã chủ trì các kỳ thi với những mức độ khác nhau. Những khó khăn bất cập hoặc những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá khứ là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tổ chức các kỳ thi, trong đó có kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Giải pháp chỉ đạo của Bộ là tăng cường phối hợp đi liền với phân cấp, gắn tự chủ với tự chịu trách nhiệm cho các địa phương đơn vị, đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ đi liền với nêu cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ tham gia tổ chức thi, quán triệt kỹ quy chế cho thí sinh và cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi, tăng cường công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận trong thí sinh, phụ huynh và xã hội để đảm bảo kết quả thi chính xác, khách quan, công bằng. Công tác thanh tra sẽ được tăng cường, tất cả các vi phạm quy chế thi đều sẽ được xử lý nghiêm túc, đủ sức răn đe theo quy định của quy chế và pháp luật hiện hành. Như vậy, chưa đầy một tháng nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 sẽ diễn ra với những điều chỉnh trong công tác tổ chức thi và xét tuyển sinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, cho đến thời điểm này, qua công tác kiểm tra, nhìn chung công tác chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 được thực hiện tích cực, chu đáo tại các địa phương. Tất cả các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học cao đẳng đến phối hợp lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi đều được các địa phương tính toán cụ thể và có phương án bố trí hợp lý, đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của quy chế. Đặc biệt, ở các vùng có điều kiện khó khăn như các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các tỉnh biên giới, hải đảo cũng đã dành những điều kiện tốt nhất có thể cho các cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi này. Nhiều tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện như cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để triển khai tốt công tác chuẩn bị cũng như tổ chức thi trên địa bàn. Các trường đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch năm học, hoàn thành chương trình năm học theo quy định, tổ chức ôn tập cho học sinh trên tinh thần tự nguyện của các em, chủ động công tác truyền thông để học sinh, phụ huynh và xã hội hiểu đúng về kỳ thi, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng nghiệp vụ công tác thi cho các cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong những phiên giao dịch ở tuần đầu tiên của tháng 6, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống, giao dịch bán ra cao nhất chỉ đạt 36,4 triệu đồng một lượng, giảm thêm 200.000 đồng một lượng. Cụ thể, tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 2 tháng 6, vàng SJC mua vào ở mức 36,32 triệu đồng một lượng, bán ra 36,4 triệu đồng một lượng. So với tháng 5, mức giảm lên tới 400.000 đồng một lượng. Vàng nhẫn tròn trơn 3 số 9 và 4 số 9 cũng dao động từ 34,5 đến 34,52 triệu đồng một lượng mua vào và 34,85, 34,97 triệu đồng một lượng bán ra. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn khoảng 1,7 triệu đồng một lượng. Những ngày đầu mùa hè, thị trường hoa quả càng trở nên phong phú với sự góp mặt của hai sản phẩm mới là vải và mận. Theo khảo sát, giá thời điểm đầu mùa với vải là 60.000 đồng một kg, mận đỏ loại 1 quả to tròn đều lên tới 120.000 đồng một kg. Tuy nhiên, thời điểm này giá hai loại quả trên đã hạ nhiệt đáng kể, với quả vải dao động từ 30 đến 40.000 đồng một kg tùy loại, mận từ 20 đến 40.000 đồng một kg. Tình trạng giá thịt lợn hơi xuống dốc dài ngày đã khiến nhiều người nông dân điêu đứng. Nhiều hộ đã tự giết mổ rồi đem bán tại các chợ cóc, vỉa hè hoặc tự chế biến làm các sản phẩm bán sẵn như xúc xích, lạp sườn, gây nguy cơ cao về việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể tình trạng này như thế nào sẽ được chúng tôi thông tin trong những chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sữa đã trở thành nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho trẻ được các bà mẹ quan tâm. Và trên thị trường có rất nhiều sản phẩm sữa khác nhau phù hợp theo từng chế độ dinh dưỡng, cân nặng, chiều cao của người sử dụng.
Tôi thấy sữa đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ. Điển hình như con nhà tôi, ngoài việc cho ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng trong các bữa chính, thì trung bình hàng ngày ở ba bữa phụ thì tôi thường cho cháu uống thêm sữa khoảng 200ml trên một lần uống. Nhờ đó mà tôi thấy chiều cao và cân nặng của con nhà tôi thì phát triển rất là đều.
Tôi thấy sữa đóng vai trò rất quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Điển hình như là con tôi, ngoài ba bữa ăn chính thì trong ba bữa ăn phụ tôi có bổ sung sữa cho cháu, mỗi cữ khoảng 200ml. Vì vậy mà cháu phát triển chiều cao và cân nặng rất đồng đều.
Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, ở Việt Nam cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ không đạt chiều cao tối ưu và 30% trẻ thiếu sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D. Trong khi đó, khẩu phần ăn của trẻ mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu chất dinh dưỡng, canxi và vitamin D. Do đó, cùng với chế độ ăn, sữa sẽ cung cấp 100% nhu cầu vitamin, khoáng chất, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của các bé cả về thể lực và trí tuệ. Theo đó, tổng lượng sữa một ngày đối với các cháu mẫu giáo hay học sinh tiểu học ít nhất là 500-600ml sữa mới có thể đáp ứng được nhu cầu canxi, vitamin D, sắt, kẽm. Và qua những chia sẻ của hai phụ huynh trên có thể thấy, các gia đình Việt Nam đã biết quan tâm đúng cách đến sự phát triển của trẻ. Liên quan đến vấn đề này thì ngày 1 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức và hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới. Tại Thái Nguyên là một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế, hiểu rõ tầm quan trọng của sữa trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Cuối năm 2016, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã chính thức cho ra mắt hệ thống các siêu thị, cửa hàng sữa trên địa bàn. Và điều đáng nói, công ty đã tổ chức tư vấn dinh dưỡng và uống sữa miễn phí cho mọi lứa tuổi để người dân hiểu vai trò và tầm quan trọng của sữa đối với sức khỏe con người. Theo đó, không chỉ đa dạng các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng dành cho trẻ em, mà công ty còn có cả dòng sản phẩm sữa bột dinh dưỡng dành cho người gầy, người ăn kiêng, người bị tiểu đường, người ốm dậy sau sinh, người huyết áp cao. Và trong ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 vừa qua, công ty đã tổ chức chương trình uống sữa miễn phí cho tất cả các em thiếu nhi tại Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên, đường Bắc Cạn. Và để hiểu rõ hơn về chương trình, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên ngay sau đây.
Xin chào bà cho biết là xuất phát từ đâu mà công ty lại tổ chức những cái chương trình uống sữa miễn phí cho trẻ em như thế này ạ?
Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chúng tôi hiểu rõ cái tầm quan trọng của sữa bột đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là cần thiết cho sự phát triển của trẻ em. Nhân hưởng ứng quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và chương trình nâng tầm vóc Việt thì công ty tổ chức rất nhiều chương trình uống sữa miễn phí và tặng sữa cho trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Trên thị trường hiện nay thì các sản phẩm sữa khá là đa dạng, và chủ yếu là sữa bột dành cho trẻ em. Nhưng đối với công ty thì lại đang thiên về những các sản phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm chuyên biệt cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Vậy thì công ty đã có cái sự nghiên cứu như thế nào về nhu cầu sử dụng sữa trên thị trường hiện nay ạ?
Tham gia nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, thì tôi thấy nhiều gia đình kinh tế thì rất khó khăn nhưng có thói quen dùng hàng ngoại. Sau khi phân phối sữa Việt thì công ty đã giúp cho nhiều gia đình thay đổi cái thói quen và chuyển sang dùng sữa Việt, thì họ đã tiết kiệm được kinh tế và chất lượng của sữa bột thì cũng không thua kém gì so với sữa ngoại. Và đặc biệt là cái khẩu vị của sữa Việt Nam sản xuất thì nó phù hợp với khẩu vị của người Việt.
Chị có thể lấy ví dụ điển hình về cùng một dòng sản phẩm sữa nhưng sữa nội và sữa ngoại thì nó có cái giá thành khác nhau hay không?
Ví dụ như bên công ty Hà Tuyên đang phân phối sản phẩm sữa Ensure của Việt Nam sản xuất thì công thức giống y như sữa Ensure của Mỹ. Trong khi đấy giá thành của một lon Ensure của Mỹ bán khoảng 700.000, một hộp 800g ấy. Thì sữa của Việt Nam công thức giống y như vậy thì giá thành chỉ khoảng 320-410.000 một lon.
Hiện nay công ty Hà Tuyên đang là công ty phân phối rất là nhiều những sản phẩm sữa và có nhiều những chi nhánh khác nhau. Và cũng được biết là trong cái thời gian vừa qua, từ cuối năm 2016 khi mà công ty chính thức mở kinh doanh thêm cái sản phẩm sữa bột thì đã tổ chức rất là nhiều những cái chương trình uống sữa miễn phí và tặng sữa cho trẻ em đồng bào ở những vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Vậy thì trong thời gian tới thì công ty sẽ tiếp tục đồng hành với cái việc là đưa cái nguồn sữa đến với trẻ em tỉnh Thái Nguyên như thế nào ạ?
Sữa là cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu đối với sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy mà trong cái tháng 6 này thì công ty tặng quà bằng sữa bột cho trẻ em nghèo lên tới số tiền là gần 30 triệu đồng. Và từ nay đến cuối năm thì công ty tiếp tục phối hợp với các tổ chức các chương trình uống sữa miễn phí cho người cao tuổi và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Vâng, xin được cảm ơn bà. Chắc chắn là với những việc mà công ty tổ chức uống sữa miễn phí cũng như là tặng sữa cho trẻ em ở những vùng khó khăn thì những trẻ em ở những cái địa bàn đó sẽ có cơ hội được tiếp cận với cái nguồn dinh dưỡng rất là quý mà trước đây các em chưa từng được uống bao giờ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 6 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hôm qua ngày 1 tháng 6, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đo được tại Thái Nguyên là 37,9 độ C, tại Định Hóa là 36,4 độ C. Hôm nay ngày 2 tháng 6, trời tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại Thái Nguyên là 37,6 độ C, tại Định Hóa là 37,1 độ C. Dự báo các khu vực trong tỉnh duy trì nắng nóng đến hết ngày 5 tháng 6, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.